3:40, chiếc thuyền đầu tiên xuất phát. Chiếc này hơi bé, chỉ chở được 30 người, trong đó có anh cả, lão học, Du, Bằng, chiếc cò hương. Bằng nắm chặt tay Vịnh âu yếm. Bằng đi trước nhé, hẹn chiều mai sẽ gặp ở mũi Cà Mau. Thế nào, tôi cũng về quê Vịnh chơi, ăn trái sầu riêng, vú sữa. Chúng ta cùng nhập quyết tử quân Sài Gòn Chợ Lớn. Bằng cởi chiếc áo tù rách đưa cho Vịnh. Vịnh lấy chiếc áo va rơi này mà mặc, đến tối gió bể lạnh lắm đấy. Vịnh nhìn Bằng cảm động. Thế anh mặc bằng gì? Anh cũng rét chứ. Anh cả nhìn Bằng, Vịnh nhường nhau manh áo rách, lòng dạt dào sung sướng. Bằng giữ lấy manh áo mà mặc, anh cho Vịnh cái áo ngoài của anh. Anh cả cởi chiếc áo sơ mi trắng của anh em công nhân sở nấu dầu cho, đưa cho Vịnh. Vịnh mặc áo vào ngắm nghía. 4. Bắt chước tiếng Sài Gòn nói. À, cậu nhỏ quyết tử quân Sài Gòn Chợ Lớn bảnh trai quá ta. Bươm kéo lên, gió thổi mạnh, bươm căn phòng che kín một khoảng trời. Tiếng hoa ngô át cả tiếng sóng bể. Bươm đẹp quá, một cánh bươm ngũ sắc, kết bằng hàng trăm manh áo quần nâu, đen, xanh, tím, đỏ. Một vài chiếc khăn bông trắng nằm vuông vắn ở giữa, làm sáng bật những tấm tam giác, lục lăng, tím, đỏ xung quanh. Bằng vỗ tay reo to, chiếc quần quân trang xanh của tớ nằm ở trên góc kia kia. Thuyền nhổ neo, dưới bể, trên bờ vẫy tay chào nhau, hẹn tối mai sẽ gặp nhau ở mũi Cà Mau, gặp nhau trên đất liền tổ quốc. Bằng ngồi trước mũi thuyền, quay lại nhìn Vịnh mến yêu như anh em ruột thịt. Vịnh cởi áo sơ mi trắng, vẫy theo xa dần như một cánh chim. Gió càng thổi mạnh, thuyền băng băng rẽ nước, lướt nhanh trên sóng biển, cung đảo xa dần. Mới đầu còn trông rõ hình người, sau thành một khối nâu biết cử động, và cuối cùng hòa lẫn trong màu xanh thẳm của núi rừng. Cái tàu chỉ còn là một vệt xám, nước đánh vào đá tung tóe như mưa. Da trời xanh biếc, một vài đám mây trắng nhẹ như bông đuổi theo con thuyền. Ánh sáng chan hòa rực rỡ trên cánh buồm ngũ sắc. Mọi người nhìn nhau sung sướng như một đàn chim sổ lòng. Có anh tim vẫn còn hồi hộp. Tất cả cùng cất cao tiếng hát. Anh cả cũng hát, giọng khàn khàn đi thành một bè trầm lý thú. Hơn một năm nay, chưa bao giờ anh cả vui như hôm nay. Hiểu hết nỗi vui sướng của một cán bộ sau khi lãnh đạo đơn vị chiến thắng, mới hiểu hết lòng anh. Bằng gác súng lên hai đùi, nhìn anh kính mến. Gió thổi tạt mạnh áo tù bạc phết của anh, để hở bộ ngực lép kẹp, điểm những vạch xương sườn. Một cảm giác đau xót nhói vào tim Bằng. Hai lá phổi anh cả, giặc nó đánh dập cả rồi. Khó mà sống lâu được nữa. Chiếc ôm bó tài liệu vào lòng khư khư, như sợ ai cướp mất. Bây giờ mà rơi đi một tờ bích báo thì có lẽ còn đau, còn tiếc hơn ai chặt mất một bàn tay. Lão học cúi xuống mở thùng lương khô, lấy nắm cơm và gói thịt đưa cho anh cả. Lúc nãy đồng chí chưa kịp ăn, tôi để dành cho đồng chí. Anh cả cầm nắm cơm, nước mắt rưng rưng. Anh không biết nói gì cho xứng đáng với tấm lòng tận tụy, trung thành của người lão đồng chí. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má anh và thấm vào nắm cơm. Gió thổi càng mạnh, tiếng hát càng to. Sóng đánh lách rách vào mạn thuyền nghe rất vui tai. Thuyền lướt qua hòn Bảy Cạnh. Cung đảo nhỏ dần như một tấm bìa màu tím sẫm cắt hình con chuột, dựng lên giữa lớp sóng bể trắng xóa. Thuyền bỏ xa hòn Bảy Cạnh, ước lượng đã đi được 10 cây số. Với tốc độ này, 8 giờ sáng mai sẽ cập mũi Cà Mau. Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên, làm ngừng phát lại tiếng hát, ngừng lại tất cả mọi ý nghĩ. nước chảy vào thuyền nhiều quá. Nước thấm qua lưng vải, ri rỉ chảy vào thuyền, ngang mắt cá, lút bằng chân. Chiếc thuyền này làm trước tiên, để gần 5 tháng liền dưới hầm, vải bị mục, sơn rã ra. Anh em lấy nón, lon, đồ hộp, tát nước tới tấp. Lão Học đổ nước ngọt xuống bể, lấy thùng tát nước. Mạng thuyền nước ép cong cong như một quãng đê sắp vỡ. Một vài chỗ bục ra, nước tràn vào thành một vòi dài. Du cởi áo nhét lại, nhưng chỗ thủng càng to, mực nước cao dần, thuyền đi chậm lại. Anh em càng cố cắm đầu cắm cổ tát. Tình trạng bây giờ trông cả vào hai bàn tay. Có nhiều đồng chí say sóng, vừa tát nước vừa mửa ong ọc. Anh cả bảo, thuyền nặng quá, ném tất cả vũ khí xuống bể. Bằng từ từ thả khẩu tôm sông xuống nước. Ngồi ngẩn ra một giây như người mất hồn. Sức người đuối dần, nước vẫn nhiều. Anh cả thổ một đống huyết, vội vàng tát luôn cả huyết lẫn nước xuống bể. Lão Học nhìn thấy một vết máu từ mép anh cả chảy xuống cằm. Lòng lão cũng như đang chảy máu. Lão không kịp nghĩ gì thêm hơn nữa, vụt những thùng nước đổ đầy xuống bể, mà chính lão cũng đang thổ ra huyết. Mặt trời đi dần về phía chân trời, nắng đổi sang màu vàng nhạt. Với tình hình này, một tiếng đồng hồ nữa sẽ chết hết. Không thể ôm nhau mà nhìn thần chết đến cướp đi cùng một lúc. Giờ phút này phải đòi hỏi sự hy sinh. Anh cả hội ý với Du và cuối cùng quyết định. Cần 5 đồng chí hy sinh để cho thuyền nhẹ bớt. 10 cánh tay giơ cùng một lúc, trong đó có Bằng, Chức, Lão Học. Anh cả nhìn 10 đồng chí một lượt, ngồi lặng đi một phút. Lòng anh đau như xé. Lòng của người mẹ sắp bỏ đứa con đang khóc xuống sông Hồng Hà để bảo toàn bí mật cho bộ đội, đồng bào rút lui trước mũi súng giặc, ra khỏi Hà Nội ngày toàn quốc kháng chiến. Anh nghĩ đến Bằng và Vịnh thương ngay như hai đứa bé, nhường nhau manh áo rách, hẹn nhau cùng nhập quyết tử quân, chiến đấu cho độc lập thống nhất của đất nước. Về quê, ăn trái sầu riêng, vú sữa. Lão Học, người lão đồng chí suốt một đời tận tụy với cách mạng, ăn miếng cơm cũng nhớ đến đảng. Những người thân yêu đó sắp phải chết và do anh quyết định. Anh tưởng như mình không có đủ can đảm. Nhưng cương vị anh lúc này không cho anh nghĩ thêm nhiều nữa. Ý nghĩ cuối cùng đã làm cho anh trấn áp được đau thương. Các đồng chí hy sinh cho thắng lợi vinh quang của đảng và tổ quốc. Các đồng chí sẽ sống mãi trong lòng nhân dân. Anh chỉ định Bằng, Chức, Diệp, Thanh, Tô. Anh bảo Du ghi tên, họ, quê quán, đơn vị của từng người để về báo cáo lên trên. Chức đưa bó tài liệu cho Du và nói: nhờ anh đem bó tài liệu này về thay tôi. Cả 5 đồng chí cùng nói: các đồng chí về đến nơi, đến chốn, chúng tôi sẽ theo các đồng chí về đến mũi Cà Mau. Tất cả nghiến chặt răng lại, cô nuốt nỗi đau đớn đang trào lên chèn ngang cổ. Anh cả tuyên bố: đồng chí Chức trước phạm khuyết điểm, đoàn thể đã đình chỉ sinh hoạt. Hôm nay tôi thay mặt đảo ủy tuyên bố đồng chí được trở lại sinh hoạt. Chức nghẹn ngào: cảm ơn đồng chí, cảm ơn chi bộ, tôi chết không ân hận gì nữa. Anh cả nói tiếp: đồng chí Bằng, chiến sĩ chủ lực, lúc nào cũng tỏ ra anh dũng tận tụy. Tôi thay mặt đảo ủy kết nạp đồng chí vào đảng. Bắt đầu từ giờ phút này, đồng chí Bằng chính thức là một đảng viên Đảng Lao động Việt Nam. Nước mắt sung sướng tràn lên gò má 18 tuổi của Bằng. Lão Học xin có ý kiến, giọng trầm trầm, bình tĩnh: thưa đồng chí, tôi già rồi, Có về cũng không còn làm được việc cho tổ quốc, cho đảng bao nhiêu. Tôi xin thay một đồng chí còn trẻ ở lại phục vụ nhân dân. Đôi mắt lão nhìn anh cả thiết tha, khẩn khoản. Mái tóc cằn cỗi lưa thưa bạc của lão bay bay trong gió. Tất cả lòng hy sinh, khẳng khái tỏa sáng trên khuôn mặt héo hon. Sóng bể đổ lên từng đợt hung dữ như thử thách những người con dũng cảm của tổ quốc. Không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa. Anh cả cắn chặt vành môi bật máu, cố hết sức, nhưng giọng nói vẫn run run. Tôi đồng ý để đồng chí Học hy sinh thay đồng chí chức. Năm người lần lượt xuống bể. Bằng xuống đầu tiên. Bằng quay lại nói với Chu. Thôi em đi đây. Anh được gặp chị Thơm. Anh bảo em gửi lời thăm. Em là em ruột của anh chị. Anh bảo với Vịnh, em không thể về quê chơi với Vịnh được nữa. Vịnh cố chiến đấu trả thù cho Bằng và để được gặp Bác Hồ. Chu ôm Bằng hôn, nước mắt tràn lên đầy mái đầu đầy sẹo, lẫm chởm tóc, hai tay không muốn rời ra. Bằng cởi chiếc áo tù rách còn in hai chữ PG sau lưng, đưa cho một đồng chí ngồi cạnh. Đồng chí giữ lấy, thuyền có thủng mà nhét vào. Bằng bỏ một chân ra ngoài thuyền, rồi hai chân. Mặt bể xanh tít, ào ào sóng, tưởng như không có đáy đang đón Bằng. Một cảm giác ghê rợn như một luồng điện truyền khắp người. Bằng nhắm mắt lại. Trời ơi, ngợp quá! Nhưng Bằng ngoảnh lại nhìn. Chiếc thuyền còn 25 người. Có anh cả, anh Du cần phải sống. Anh cả vẫn nhìn Bằng. Đôi mắt anh sáng lóa như một lá cờ đỏ búi liềm đang truyền thêm cho Bằng nghị lực. Một ý nghĩ bừng lên tươi sáng, đẹp đẽ vô cùng đã làm cho Bằng trở nên hết sức dũng cảm. Bây giờ ta đã là một đảng viên. Rồi như không còn biết sợ hãi gì nữa, Bằng nhảy thoát xuống bể. Một cánh tay đưa lên vẫy vẫy, Đảng Lao động Việt Nam. Thuyền lướt qua, bỏ lại Bằng giữa khoảng xanh vô tận. Cách 20 thước, chiếc thuyền gửi lại mặt bể một đồng chí, thành một đội hình hàng dọc. Lão Học xuống cuối cùng, nét mặt vẫn điềm đạm thản nhiên. Từ nãy đến giờ, đợi đến lượt mình, lão vẫn cầm chiếc thùng tát nước với tất cả hơi sức cuối cùng còn lại. Lời đồng chí bí thư chi bộ khuyên lão hôm kết nạp, đến tận bây giờ, lão vẫn còn nhớ không sót một chữ nào. Người chiến sĩ cộng sản còn một hơi thở, còn phục vụ cho lợi ích cách mạng. Lão trao chiếc thùng cho một đồng chí bên cạnh và nói, các đồng chí à, bể rộng lắm, nhưng chí của đảng ta, của chúng ta còn rộng hơn bể. Các đồng chí cố lên mà về gặp đảng, gặp tổ quốc. Chức cầm hai bàn tay dăng dêu xương sẩu của lão nức nở. Tôi mồ côi cha từ bé, tôi xin nhận đồng chí là cha tôi. Lão Học đưa tay xoa đầu Chức âu yếm. Con lại mồ côi một lần thứ hai nữa rồi. Cha! Lão bỏ hai chân ra ngoài thuyền. Sóng nhảy lên, vồ lấy và như muốn lôi lão xuống bể. Tay lão rời khỏi mạn thuyền, từ từ ngã người xuống nước. Lão nhô lên theo một đợt sóng. Bàn tay xòe ra vẫy vẫy. Một tiếng hô ngạt trong nước. Hồ Chủ tịch! Một đợt sóng hung hãn xô đến, hất ngã cánh tay và dìm mái tóc cằn cỗi lưa thưa bạc của người chiến sĩ cộng sản già xuống màu xanh bát ngát. Thuyền bớt 5 người, nhẹ hẳn. Đi thêm được gần 2 cây số nữa. Một mảng thuyền to bằng cái nón bung ra. Nước tràn vào như một dòng thác. Một phút sau, nước ngập thuyền. Tất cả đeo vào bó cớm, chiếc thuyền chìm từ từ. Cánh buồm ngũ sắc vật nghiêng sang một bên. Còn 2 phần. Còn 1 phần. Và cuối cùng, chỉ còn thò lên một tấm vải xanh còn mắc chiếc dải rút, tấm quần cọc quân trang của Bằng. Sóng đưa bó cơm ra xa, nhưng bó cơm không đủ sức chịu đựng 25 người, nên cũng bắt đầu chìm. 10 đồng chí bỏ tay ra khỏi cơm. Một đồng chí sắp buông tay, nói với đồng chí bên cạnh: "Gặp vợ tôi, anh nói hộ tôi là tôi đã chết rồi. Nhà gửi con cho bà nội, đi lấy chồng kẻo khổ." Đồng chí chưa kịp trả lời thì đồng chí này mất hút xuống bể. Nhiều đồng chí đã bắt đầu mê man gào thét: "Khát nước quá trời, các đồng chí cho tôi uống. Cố bơi vào bờ mà uống, không cho tôi uống thì..." Sóng lấp mất câu nói sau cùng. Bó cơm bị sóng đánh mạnh quá, lớp nứa bọc ngoài vỡ tung. Anh cả gần kiệt sức. Mắt anh vẫn mở to, nhìn về phía Cà Mau như để vĩnh biệt tổ quốc. Tay anh như muốn rời ra khỏi bó cơm. Du và 3-4 đồng chí nữa cố níu tay anh, thu hết hơi sức cuối cùng. Một tay chống chọi với bể cả, một tay giằng anh lại không cho sóng nước cướp anh đi. Cướp một người anh ruột của tất cả tù nhân Côn Đảo, một cán bộ ưu tú của đảng, đã dắt dìu anh em vượt qua những đoạn trường gian khó nhất, đã góp một phần xây dựng lớn lao cho lực lượng và phong trào đấu tranh của Côn Đảo. Anh cả lắc đầu nhìn anh em. Mắt anh vẫn chói sáng một niềm tin tưởng bao la, không gì dập tắt được. "Thôi, các đồng chí buông tôi ra. Những đồng chí nào còn sống thì cố sống bám lấy đảo. Tổ chức tiếp tục đấu tranh với kẻ thù, không đầu hàng, không khuất phục. Chiến đấu đến cùng, đến hoàn toàn thắng lợi. Nhắm mắt lại hy sinh, nhưng vẫn nhìn thấy tương lai của đất nước, nhìn thấy thắng lợi cuối cùng của giai cấp. Đấy là phẩm chất cao cả, tốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản." Anh vùng mạnh lăn ra khỏi tay các đồng chí. Sóng cuốn anh đi, chiếc khăn tay bịt đầu nổi bập bềnh trên nước. Bó cơm rã hẳn ra, mỗi người ôm một chiếc thùng. Chức vẫn đeo túi văn nghệ bên người. Sóng vật vã quay tít chiếc thùng, cả người chức cũng quay theo. Các khớp xương tưởng như sắp bong ra tất cả. Còn bao nhiêu hơi sức trong người, chức cố dồn lên cả hai cánh tay, bám siết vào chiếc thùng. Chao, sao giờ phút này chức lại muốn sống và yêu đời đến thế? Ước gì có một cây chuối thì sướng biết bao. Và biết đâu rồi cũng như đồng chí cán bộ lão học kể chuyện. Sóng từng đợt lướt qua người chức và như muốn giật phắt cả cái thùng trong tay theo nút. Mặt chức tái nhợt, biết rằng mình đang bám vào sự sống như bám vào mạng nhện. Chiếc túi văn nghệ đeo bên người vướng quá, nó lắc lư kéo người chức xuống bể. Một đồng chí thấy thế bảo chức: "Vứt chiếc túi đi mà bơi cho dễ." Chức lắc đầu, thở hổn hển: "Không được, trong này còn chiếc ảnh bác. Cậu nào còn sống giữ hộ tớ." Chức cố hết sức, móc chiếc túi văn nghệ vào quay thùng. Hai tay rời ra, chới với như muốn biếu vào cái gì, rồi chìm hẳn. Túi văn nghệ thay chức bám vào chiếc thùng sập rờn nhảy múa trên mặt bể. Mặt trời chạm hòn bảy cạnh, chân trời đỏ ối, da trời trong xanh, nắng yếu ớt hắt xuống mặt bể nhấp nhánh. Mặt bể vắng dần, chỉ còn lại 3 người, trong đó có Du. Du ôm một chiếc thùng làm phao, nhìn thần chết đang từ từ tiến lại. Biết không thể nào sống được nữa rồi, nhưng giờ phút này Du không còn biết sợ hãi là gì nữa. Vì một lẽ rất giản dị, Du không còn có thì giờ để nghĩ đến cái chết của mình. Kết quả thất bại, xương máu của anh em, trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo như hàng trăm bó lửa thiêu đốt đầu óc Du. Chỉ vì quan liêu, thiếu chu đáo cụ thể, trước khi đi không kiểm soát lại ghe buồm. Các chiếc thuyền kia, có về được không hay cũng đang sắp sửa chìm. Du mệt mỏi, nói một mình, tiếng nói hối hận, đau xót, át đi trong tiếng gầm thét của sóng bể. Tôi chết, không được tự kiểm thảo trước đảng. Hỡi các đồng chí đã mất, tôi nghiêm khắc nhận lỗi với các đồng chí. Trách nhiệm và thiếu sót này, dù nhắm mắt, tôi vẫn không thể nào quên được. Một đợt sóng rất to đánh văng chiếc thùng ra xa. Du chồm theo bắt, nhưng không kịp nữa. Hai cánh tay mỏi rã rời như sắp sửa rụng khỏi vai. Biết không thể sống được, Du hô khẩu hiệu. Đôi mắt to đen sáng của Thơm hiện lên nhìn Du đầy nước mắt. Từng đôi chim bể bay xà xà sát mặt nước. Chợt thấy bóng người kêu lên quang quát sợ hãi, bay vút lên không. Hai tay Du từ từ buông xuôi. Chiếc thuyền cuối cùng bắt đầu xuất phát lúc 5:30. Chiếc này chở được 50 người, đa số là bộ đội. Trong đó có 4, Vịnh, Thê phụ trách chỉ huy. Trước khi xuống thuyền, phải giải quyết chiếc GMC. Anh em bảo đốt. Vịnh bảo, làm thế này thú vị hơn. Vịnh lái ô tô lên con đường đổ dốc xuống bể, cho xe chạy từ từ, rồi mở cửa xe nhảy xuống. Chiếc xe như một thằng mù đâm xuống vực sâu, vỡ tan ra từng mảnh. Anh em vỗ tay cười khoái chí. Chưa biết gì, chứ chúng nó thiệt với mình cũng khá to. Thuyền căng buồm bắt đầu chạy. Chạy được một quãng thì thuyền nặng quá, nước ngấp nghé tràn vào. Chạy đến hòn bà sóng càng to. Đi nữa thế nào cũng chìm. Thê cho thuyền đổ lại. Hòn bà là nơi lão học kể chuyện đồng chí du kích sơn Tây ăn long ở lỗ suốt một năm trời đóng thuyền vượt đảo. Thê thay mặt ban lãnh đạo quyết định. 20 đồng chí đổ bộ lên đảo, tìm cách trở về sau. 4 đưa Tiểu Liên cho Vịnh. Em giữ lấy, về đất liền mà chiến đấu. 4 bước lên đầu tiên. Thê chỉ định từng người. Đã lên được 15 đồng chí, còn 5 người dùng dằn không lên. 4 thấy thuyền nổi lên khá nhiều, liền đề nghị. 5 đồng chí kia đừng lên nữa, thêm một người về, thêm cho tổ quốc một chiến sĩ. Hai bên vẫy tay chào nhau, cố làm ra vẻ vui, nhưng mặt người nào cũng buồn rười rượi. Thuyền xa chân, quay lại nhìn, các đồng chí trên bờ đứng ngay như pho tượng. Hình dáng 4 cao lớn, cầm chiếc nón rách vẫy mãi. Gió thổi ù ù, sóng vây quanh hòn bà gầm thét. 15 đồng chí ở lại đảo, không có một tí lửa, một hạt gạo, các đồng chí biết sống bằng gì? Lòng mọi người nao nao đau xót, nước mắt Vịnh nhỏ thánh thót xuống nòng Tiểu Liên còn ấm hơi tay 4. Bóng tối đổ chậm chậm xuống mặt bể. Nước từ màu xanh lơ đổi sang màu xanh đậm và đen sẫm. Hòn bà nhòa hẳn không còn thấy nữa. Vịnh ngồi nhìn Thê bẻ lái, lẩm bẩm. Có lẽ khó hơn lái ô tô. Mọi người nhìn xuống bể và kêu lên ngạc nhiên. Bên trái mạn thuyền, một vật gì rất to, dài bằng chiếc thuyền bơi đuổi theo rất gấp. Thê trố mắt để nhìn. Một con cá. Chưa biết là cá gì, nhưng chỉ bơi cách mạn thuyền chưa đầy 5 thước. Có lẽ nó tưởng con thuyền là bạn nó nên bơi thi thử sức. Thê kéo buồm ngược hẳn chiều gió để thuyền phóng nhanh hơn. Con cá cũng rất khôn, càng bơi khỏe và không tài nào bỏ xa được. Cả thuyền lo sợ. Nó chỉ quật mạnh đuôi một cái thì chiếc thuyền ra nước. Vịnh nóng nảy lên đạn định bắn. Thê giơ tay ngăn lại. Không được, bắn nó quẩy mạnh thì còn gì là thuyền. Anh em sẵn sàng lên đạn, bao giờ tôi hô bắn hãy bắn. Tiếng lên đạn lách cách, 10 nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào lưng con cá quái ác. Thê đang cho thuyền chạy, bỗng rẽ sang trái, bỏ buồm xuống. Chiếc thuyền chạy chậm hẳn lại. Cá quá đà, bơi xa gần 20 thước. Bắn! Một loạt súng nổ vang. Cá trúng đạn quẩy ầm ầm như biển động. Sóng chồm lên, suýt tràn vào thuyền. Con cá khổng lồ lao vút về phía trước như một mũi tên. Nước bể xé đôi thành hai dải lân tinh dài vô tận đuổi theo cá. Biển hút vào trong đêm. Tất cả hú hồn hú vía. Thuyền chạy đến 3 giờ sáng thì tắt gió. Anh em rất lo, nhưng quyết khắc phục bằng cách chèo. Anh em vừa chèo vừa hát cho thêm nhịp nhàng. Tốc độ đi không bằng 1/10 lúc có gió. Chiếc thuyền từ từ lội sâu trong bóng tối. Chiều hôm đó, ở trại giam Cung Đảo, anh em nấu bếp đem cơm ra chờ phát cho toán đầu mâm sắp về. Hơn 6 giờ rưỡi chiều, sương tỏa ra mù mịt. Chim rừng, tắc kè, nói nhau kêu buồn thảm. Thằng cai ngục đi đi lại lại, chờ càng sốt ruột hơn. Đã hết giờ làm việc lâu rồi mà chúng nó vẫn chưa về. Nó chỉ rủa tục tằng. Tự nhiên anh em thấy xôn xao trong bụng. Hay là... có thể lắm chứ. Chuẩn bị lâu lắm rồi. Anh em ngẩng cổ nhìn về quãng đường đá mờ mờ. Hồi hộp hy vọng. Một thứ hy vọng mong manh như sương. Anh em... có thể về giải phóng cho cả đảo không? Hay anh em đã về trước? Nhiều ý nghĩ quay cuồng xáo trộn trong đầu óc mọi người. 7 giờ tối, tiếng còng vang lên, rung rung lẫn quất núi rừng. Bóng tối đổ sập xuống, không còn thấy gì nữa. Trên trời sao lấp lánh, lạnh lẽo. Thằng cai ngục dậm chân xuống nền đá, răng nghiến kèn kẹt. Chúng nó chết sắp đâu cả rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy về, đồ khốn nạn. Trên nhà, tên chúa đảo đang ngồi nốc rượu vang, mặt đỏ như một dĩa tiết canh chó. Hai tay ôm ghì lấy mụ đàn bà béo như lợn. Tên cai ngục chạy vào, hớt hải báo cáo. Bẩm quan tư, 8 giờ tối rồi, tụi tù đầu mồm vẫn chưa thấy về. Nó xô ghế đứng dậy. Thật không? Bẩm thật ạ. Nó đấm tay lên trán. Thế thì nguy rồi. Nó quát vang, cuống quýt, hốt hoảng như một tên đồn trưởng thấy đồn bị tấn công. Cho thổi kèn động binh ngay. Tất cả lính, súng lắp lưỡi lê, lên đạn, gác cho chặt các cửa lao, nơi nào làm ồn cho bắn. Kèn động binh rú lên như tiếng nấc của người bị bóp cổ. Lính, cai, đội, súng, đạn, lưỡi lê chạy cuống cuồng hỗn loạn. Có nhiều tên sợ quá, chạy hai đầu gối va vào nhau đau điếng người. Mỗi cửa ngục 4-5 thằng gác, nòng súng chĩa vào trong như sắp sửa bóp cò. Bọn Lê Dương phụ trách súng máy nhảy vào hầm cố thủ, miệng nhai bánh tay nhồm nhòm. Một sự rối loạn khắp Cung Đảo. Ngoài thị trấn, vợ con công chức kêu khóc thảm thiết, cửa đóng then gài, không một ánh đèn. Tất cả đang chờ đợi một cuộc chém giết ghê rợn. Thằng Jack T đoán thế nào chúng cũng về cướp đảo, nên không dám cho quân tiếp viện. Đến 9 giờ tối vẫn không thấy gì. Tình hình vẫn yên tĩnh. Nó trợn mắt xô bàn, đẩy ghế như một thằng hóa điên. Chúng nó trốn mất rồi. Nhưng trốn bằng gì? Nó ngồi thừ người ra một lúc không đoán nổi. Tên phụ trách vô tuyến điện hớt hải đánh điện về đất liền. 200 tên tù đã vượt đảo, cho tàu chiến, máy bay ra vây bắt ngay. Các trạm giam yên lặng như một nắm mồ. Anh em tù án nép vào nhau, không ai nói to tiếng, vừa mừng, vừa lo. Chắc các đồng chí về rồi, có thoát nổi không? 11 giờ đêm, có điện báo ra đảo. Đã cho một tàu chiến, 2 cano xuất phát. Đến sáng sẽ cho một máy bay 4 động cơ đi tìm. Tên chủ đảo Shakti ôm đầu gục xuống bàn. Nó nghĩ đến sự quở trách của quan thầy sắp đến. Nếu không tìm ra, có thể bị mất lon. Hai tay Du từ từ buông xuôi. Du tự nhiên nở một nụ cười. Ta chết năm nay 27 tuổi. Thơm 23. Mắt Du nhắm lại. Trong giờ phút này, Du thấy trí óc mình rất sáng suốt. Du nghĩ thầm. Một nửa cuộc đời ta đã hiến cho cách mạng. Ta chết, nhưng rất tự hào, chứ là một điều gì phản lại giai cấp, phản lại tổ quốc. Người Du chìm đến ngực, bỗng chừng lại. Một vật gì dưới nước tự nhiên đỡ lấy hai chân. Du vụt mở mắt. Tại sao thế nhỉ? À, một sự rất tình cờ. Du đứng trên lưng chiếc thuyền đã chìm. Và cứ thế, Du trôi lên đên trên mặt bể. Lúc nước đến ngực, lúc đến cổ, và cũng nhiều lúc sóng lướt qua đầu. Du vớ một chiếc dây buộc thuyền, nên đứng càng vững chắc hơn. Chiếc thuyền ngã nghiêng, Du cũng ngã nghiêng theo như một người làm xiếc. Mặt bể tối dần, đen như một đĩa mực khổng lồ. Khắp người Du, nước thấm vào lạnh buốt xương. Du nghĩ, người mình giờ vắt ra ít nhất được một thùng nước. Mắt hoa lên, mệt lắm rồi, Du tự hỏi. Bám vào bên thuyền này để làm gì? Thật là vô ích, rồi cũng chết mà thôi. Du nhìn quanh, bể mờ mịt bao la, gió, sóng, hò hét âm âm. Những đợt sóng sáng rực lưng tinh như hàng triệu con quái vật vây chặt lấy Du. Các đồng chí kia chắc đã hy sinh cả rồi. Mấy thuyền sau có về được đến nơi không? Những ý nghĩ ấy chập chờn nhảy múa trước mắt Du. Khát quá trời ơi, cổ họng như bị ai dí vào cái kìm sắt nung đỏ. Hớp một ngụm nước bể, nhưng phải nhổ ra ngay, mặn xe cả lưỡi. Thôi chết đi cho đỡ khổ, khát thế này thì chịu làm sao nổi. Nhưng lạ quá, hai tay Du vẫn nắm chặt lấy chiếc dây thừng. Một sức mạnh vô hình giữ lại không cho Du chết. Du có cảm tưởng hai tay không thuộc sự điều khiển của bộ óc nữa. Một đêm đã qua, mặt trời lên. Ánh bình minh tỏa sáng trên mặt nước xanh lơ dịu sóng. Du thấy người tỉnh lại. Côn Đảo chỉ còn là một chấm xanh mờ mờ lẫn trong sương. Du bỗng mở to mắt, sửng sốt. Có tiếng ô tô. Quái nhỉ? Hay mình nằm mê? Không, tỉnh lắm. Cổ đang khát cháy kia mà. Hay là tiếng gió? Cũng không phải. Mặt bể hoàn toàn im lặng. Từ phía xa, có hai chấm đen lao về phía Du. Du chợt hiểu. Cano chúng nó sắp đuổi đến nơi rồi. Hai chiếc cano rõ dần. Mảnh cờ tam tài đã thấy màu đỏ và màu xanh. Nên chết hay nên để chúng bắt? Câu hỏi này đang thiêu đốt đầu óc Du. Để chúng bắt thì sẽ bị hành hạ cực nhục đến thế nào? Du đã hình dung được cả rồi. Hay là chết? Tiếng Anh cả thoang thoảng bên tai. Các đồng chí cố sống, bám lấy đảo, tổ chức đấu tranh với kẻ thù, không đầu hàng khuất phục giặc. Chiến đấu không biết mỏi. Đấy là phẩm chất cao cả của người cộng sản. Đây là lời trăn trối của anh cả, nhưng đồng thời cũng là mệnh lệnh của đảng. Chết thì dễ lắm, chỉ cần buông hai tay ra. Sống mới là một việc khó, một thử thách đáng kể. Sống để tiếp tục đấu tranh, chiến thắng uy vũ của giặc, làm cho cung đạo sáng tươi. Đó mới là nghĩa vụ của một người cán bộ quân đội nhân dân. Phải sống, phải chiến đấu đến hoàn toàn thắng lợi. Du kiên định hẳn lập trường. Hai chiếc cano chỉ còn cách 100 thước. Thấy mũ sắt và nòng súng lố nhố, từ từ đổ lại cạnh Du. Bọn giặc xì xô bỏ xuống một chiếc thang. Việt Minh, lên! Du trèo lên cano, người bạc phết như chết trôi. Chiếc cano này chở Du về tàu to, chiếc kia tiếp tục đi lùng.